が、私のちょっとしたので続いてたんですがね、なんかいいなですか、ジャンプだけのジャンプそのなんかこうね、なんかまた音でなくて本部分がそれなんかそれがいたんですよ。ちょっと言えばね、で、ジャンプはジャンプだけじゃない。
去把不假念二心端消滅，不欺看你卷二心的心了刷吧，这就大合恩những lời nhãn và mặt cho chúng ta thấy thiên đường đấy đi một cách nào. Nhân dịp ngày rằm này, tâm thức của chúng ta có cơ hội, có duyên lành được hội tụ trong sự bất ngờ trong giây phút này để đặt lên cung thiên đường vũ khí và cảm với người đã hành trong thực hành và đã cảm thức phân giải để trình độ của các bạn hiểu nhiều hơn và nắm đó để đi và quên cả thế sự, để trở về với chân cảnh đời đời bất diệt và trong đó có thật nhân gian mê lạc chê chấp buồn tủi. Khi mà chúng ta quan thân được thiên đàng thì thiên đàng ở đâu? Lúc đó các bạn thấy tâm của các bạn như thế nào, sung sướng vô cùng. Các bạn thiếu ăn ơi, thiếu mặc ơi, không thiếu cái gì hết. Tại sao còn có sự chấp chấp? Tại sao còn sự mê lầm? Cho nên người sáng suốt nói người mê lầm là ngu muội là vậy. Ngu muội là sao? Có của không biết hưởng, có tâm không biết sử dụng, có tập trí sáng suốt không biết tiến về đó để khai thác nó. Cho nên khao khát thư thiên đàng và chán ngán điều thì tranh chấp với họ mà không quán thông thì tranh chấp không được, mà muốn trở về thanh nhẹ thì nó bị dính líu rồi, làm sao trở về thanh nhẹ. Cho nên những người tu vô vi khép mình vô tham thiền để tập trung phần điển quan của mình và nó sẽ gia tăng chấn động lực nhanh hơn để nó hòa với thượng giới, rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bên trên đã và đang làm việc của các bạn nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu gấp tỷ lần, mà chính chúng ta mờ ám vài câu nói mà bực bội. Đó là sự tâm tôn của ca nhân nên hiểu và nên thấy truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng và không có bao giờ tê tệ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu. Và tha thứ chỗ nào? Vì ta sáng suốt, chấn động lực vô cùng tiến hóa, đó mới đem lại sự sáng suốt. Mặt trời vô cùng tiến hóa mới chiếu khắp các nơi, mặt trăng vô cùng tiến hóa thu thập tất cả những chiều hướng hướng thượng thanh nhẹ thì mới phổ hóa ra một ánh trăng vàng cho mọi người tận của đêm trung thu. Cho nên chúng ta nhân dịp trung thu chúng ta có mặt trăng mặt trời trong tâm, chúng ta có sự chấn động lực để mở đường trung dung tiến hóa trên đại đạo. Chúng ta sẽ tận dụng khả năng sẵn có của chính mình và đi tiến hóa để hướng cái lò lửa thanh quang đang ban bố vào tâm thức của mọi chúng sanh sung sướng vô cùng. Các bạn không thiếu gì hết, không thiếu ăn, không thiếu mặc, mà chỉ có lo cái chuyện bao đông và cảm thấy thiếu mà thôi, thị phi cảm thấy thiếu mà thôi, ích kỷ cảm thấy thiếu mà thôi. Chứ kỳ thật các bạn không có thiếu gì, thừa ăn thừa ăn. Đang sống trong thiên đàng mà nhân gian để biểu hiện cho địa ngục. Tâm cầu thiện, tâm không cởi mở, tâm còn sao đó. Tu đạo thì muốn đủ thứ, muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ mà không trở về với sự chân giác sẵn có của chính mình để tăng hưởng cái thanh quan mà mình có thể xây dựng cho nó tiến hóa vô cùng. Cho nên nhìn mặt biết tâm, các bạn phải nhớ sửa tâm đi, mặt các bạn sẽ đẹp, hồn các bạn sẽ sáng suốt. Nhân dịp này tôi đến đây tập trung tất cả những nguyên điển để hướng thượng bái phục những vị bề trên để góp công xây dựng thành khu thiên đàng khu thiên chúng ta được đặt lại và phân tích cho mọi người hiểu rõ chân lý này.
do ai đưa cho chúng ta, thì chúng ta phải đi mà lên, để mở tất cả những nghi tâm mới có cơ hội đi lên cho đó. Đây, bắt đầu. Tiên khô nguyên quân giáng thơ đại đạo vô tư giáng thánh hiền nguyên linh thiết phan tạo hội thiên quyền cơ tự cổ bất khinh tiết ư vận giai kỳ tư bảo thiết dịch đạo lớn vô tư giáng thánh hiền nguyên linh trời thẩm nóng triệt nhiên quyền cơ tự cổ khôn bày tỏ đã gặp ngày đành mơ chết biến đạo lớn vô tư. Chúng ta tiến về vô vi là giải thoát, tức là đi về đạo lớn luôn luôn cứ vang vô tư, thì chuẩn bị mà thành đạo vô tư nó mới thành đạo. Cho nên vô tư giáng thánh hiền, khi chúng ta có vô tư rồi, cái tâm chúng ta thanh thản, chúng ta mới nhận được Phật thanh quang của chư vị ở bên trên. Nguyên linh trời thẩm ngắm kỳ nhiên, cái nguyên linh ông trời đang do thấy triệt nhiên tại thế, nghiệp cơ tự cổ không bày tỏ đó. Cái quyền cơ từ cái quyền cơ đó có được từ xưa mà đã bày tỏ cho chúng ta. Lúc mà chúng ta có trình độ trở về nguyên linh thì trời thấm ngắm triền miên quyền cơ tự cổ không bày tỏ đó, đã càng không nó bày tỏ cái nguyên cơ từ xa xưa tới bây giờ đỡ gặp ngày này nó xuất hiện. Cho nên các bạn khi ngồi thiền các bạn thấy sao, cái máy thiền thấy cái chút chút mà thấy nó sáng quá, tôi thấy nó nhẹ nhàng quá, cái chỗ này chỗ nào trời ơi, làm sao tôi đem xuống thế gian cho mọi người biết được. Làm sao tôi dịch lại những cái này, những cái giây phút mà tôi đạt được cho những người anh em tôi được hiểu. Nhưng mà tôi đợi ngày làm thắng thôi, đợi mọi người đồng tu với tôi, đồng nhiệt với tôi mới có thể tỏ bày ra những cái chuyện đó. Trên những câu văn này, từ ở bên trên đến xuống, không phải như thế mà có. Đức Thánh dạy, đêm nay ta phụng mệnh lão mẫu vô cực mang ý chỉ xuống tiêu độc, thần nhắn của Phật phủ phục cùng kinh văn lệnh chiếu chỉ của lão mẫu vô cực truyền ra. Đó. Nhớ thở sơ khai mê mang mờ mịt rồi nhắc khi qua tam thanh, tức ba tầng thanh quang diễn là kiếp đến tam thanh hóa thành mộc công ở phương đông, kim mẫu ở phương tây, hoàng lão ở trung ương, quả tinh ở phương nam, thủy tinh ở phương bắc, năm lão đã thành đạo trời vận chuyển. Cho nên cái đạo trời nó không phải là một thứ có thể làm được, mà tất cả đều phải hòa đồng nên mới có cái sức vận chuyển được. Hai khi mộc công và kim mẫu hòa hợp mà sinh để cùng nuôi nấng 96 nguyên linh mà lập thành thế giới. Đến nay thế đạo tiên ta luân lý đạo đức của người đời bại hoại khiến cho lòng mẫu xót xa đau đớn. Hỏi cho đến nay thế đạo tiên ta luân lý đạo đức của người đều bại hoại khiến cho lòng mẫu xót xa đau đớn. Hỏi cho đạo đức tiên trang, thế đạo tiên trang ở chỗ nào? Làm sao mà tiêu tan được cái đạo? Mà đã nói đạo trong tâm mà tiêu tan thì do tâm con người đã phân cách, tâm con người đã chia rẽ, tâm con người không có chịu quy nhất thì nó phải tiêu tan. Cho nên thời cuộc này kia kia nọ đó, sự động loạn đó là do tâm của chúng sanh đó. Thì chúng sanh mà chịu tu rồi mới hòa với tâm thi tâm thanh ở bên trên, thì xây dựng thiên đàng đại thế. Nhưng rất may được thấy thánh hiền đường ở đại trung đã phụ mệnh lập đền khai giáo, khuyến hóa bên mê toàn thể bản đạo, dắt chi phát tâm khi đạo lòa sáng trăng sao, để thêm trước ta sắc điệu du ký tiên tận năm châu để quá độ anh em bốn biển, văn chương các liệt lý đạo cao thâm, người người tranh nhau đạt được thiên, biết bao kẻ thức tâm tu đạo, công đức phổ độ nguyên linh, thực quả lớn lao thay. Chúng ta đang giữ cái cuộc này, chúng ta cũng nhờ mấy cuốn sách này đã đổi tâm và hướng thượng và hướng thiện nghiệp để lo tu tập. Tưởng nghĩ tới cảnh con đỏ đọa đầy trần gian, trải gió sương đau khổ, tạo nghiệp triền miên, thực quả mẫu cũng đang cầm lòng. Người mẹ thấy người con bơ vơ giữa biển cả thế nào, lúc nào cũng là đau khổ. Cho nên vẫn chờ vừa tới ngày 1 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979 liền mở thánh nội tại cung vô cực để họp bàn cùng tam tạng. Sau đó hội nghị đã đi đến quyết định phải tiết lộ thiên cơ là các chuyện thực xảy ra ở dưới địa ngục để người đời thấu tỏ. Cho nên công đức khuyến hóa thực đã lớn lao vượt bậc. Người đời nếu như lìa bỏ được ngã địa ngục, ắt leo thang mây lên khỏi thiên đường. Leo thang mây chứ không phải leo thang cây, rõ chỗ này. Muốn leo thang mây thì cái tâm phải bỏ nghiệp, cái tâm phải nhẹ nhàng như gió mới tiến lên mây được. Mà tâm các bạn còn ôm sự tranh chấp thì không bao giờ các bạn lên mây được. Lên cây còn sợ té. Cho nên chúng ta tu phải buông bỏ. Các bạn còn trì niệm Phật thế rồi đấy sẽ bỏ hết. Trong tâm không giữ, nhưng mà hỏi chứ trong tâm không giữ lấy gì tôi làm, giữ cái gì các bạn? Nếu mà làm ăn cái gì, làm ăn trong sự kích động và phản động của kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Các bạn có cái xác kim mộc thủy hỏa thổ đó là làm việc đủ rồi, không có phải lo âu. Không có ôm cái phần hồn vô mà sự buộc nó đóng khung nó trong cái chỗ lo âu đó. Cho nên chúng ta cái hồn nó nhẹ nhàng, nó mới leo mây được, nó mới đi tới cái chỗ đó được, đi vô thiên đàng nhẹ. Cái địa ngục do đâu? Do tâm. Sự tranh chấp nó tạo địa ngục, ghen ghét tạo địa ngục. Thì chúng ta bỏ được những cái đó thì chúng ta leo thang mây lên khỏi thiên đường. Bởi vậy giờ đây phong cảnh thiên đường tươi sáng để được tiết lộ cùng thế gian, để dẫn đạo các nguyên linh trở lại thiên đường. Cảnh hỗn mang nếu như hòa hợp được là một khi thì thẳng hưởng đẳng đạo trần được lại. Chúng ta phải biết ngồi chung với nhau, hòa khí với nhau thì chúng ta hưởng đẳng đại đạo. Đạo trời thực là rõ ràng trong tâm chúng ta. Còn anh em tu mà phân giai cấp, người này làm ông này, người này làm ông nọ, để làm gì? Cái đề bẹp lẫn nhau, thiếu hòa thiếu nhẫn. Thì chúng ta phải nhớ và thấy rõ bao nhiêu cuộc cách mạng tại thế. Ngày nay chúng ta ở đất Mỹ là chỗ tự do, không ai được chèn ép ai hết. Tại sao ta lại lấy những ngoại thị phi, ngoại lai để chèn ép cái tâm của chúng ta? Chừng nào chúng ta mới tiến? Thiên đàng còn tự do hơn. Thế gian đã tự do, ở chỗ tự do chúng ta thấy sống thoải mái rồi. Còn thiên đàng còn tự do hơn. Hỏi chứ ta giả gì ta lại buộc cái tâm của chúng ta? Có cái ảnh hưởng tốt đẹp ở trên mặt đất này mà tại sao chúng ta cũng buộc tâm chúng ta để làm gì? Tranh chấp để làm gì? Đặt vấn đề này, vấn đề kia, vấn đề nào để làm gì? Để tạo sự ngu muội và giam phần hồn càng ngày càng bị đọa hơn. Nay mẫu ban ý chỉ ra lệnh trao phó trách nhiệm trước tác sách thánh. Ngày lệnh tới mỗi lần gặp kỳ cơ bút do Phật Thế Công hướng dẫn thánh bút du sinh dạo thiền định thiên đường. Nếu như gặp du sinh tới, gặp du sinh tới phải mở cửa, du sinh tới phải mở cửa đó, nên đó không được trái lệnh. Ngược lại, kẻ nào phản bội ý trời, nhất luật nghiêm trị chẳng tha. Hy vọng toàn thể đệ tử thánh hiền được nhất trí trung thành một dạ trước sau, ngày sắp hoàn thành sẽ luận công thăng thượng. Kính mong không sao nhãn cúi đầu tạ ơn vẫn chờ ngày 1 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979. Đọc chỉ kiên khuyết nội tướng họ từ giác. Thơ: Loan môn phụng mệnh trước thiên như, phổ hoa tam tào đạo bất hư, địa ngục du hoàng hải giác lộ, thành văn thánh vực liễn tiên liệt tiên cư. Dịch: Phụng mệnh sắc trời cửa thánh biên, tam tào phổ độ đạo chân truyền, dạo xong địa ngục đường mê ngộ, đặt thanh mây xanh sông vơ tiên. Đó, phụng mệnh sắc trời cửa thánh biên, người biên đó là cái cửa thánh để bác chép những cái gì mà bên trên tam tạo phổ độ đạo chân truyền, tất cả phải ở trong cái tinh thần kết hợp mà để phổ độ truyền giáo cho chúng sanh. Dạo xong địa ngục đường mê ngộ, đó, đi xuống địa ngục rồi mới thấy cái sự mê nó tai hại vô cùng. Đập thanh mây xanh sông vơ tiên, chúng ta thấy đập thanh thấy mây xanh nhẹ sông vơ tiên, sông như tiên vậy, nhẹ như vậy. Đức Thánh dạy: Đêm nay ta phụng mệnh mang sắc chỉ xuống tiên độc, thần nhân phủ phục cung kính văn lệnh chiếu chỉ của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn quyền linh cao thượng đế, trẫm ngữ tại điệu điện linh tiêu, lòng hằng ôm ấp thế đạo. Vì từ lâu thấy trần gian đạo đức suy đồi, luân thường trụy lạc, địa ngục xây mãi mà vẫn không chứa hết lũ ác nhân. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta còn sống, chưa chết, chưa chịu là ác, cứ nói ta là hơn, ta khôn, ta dữ, ta thắng hơn người khác, nhưng mà ta còn chết nữa, biết mình là một ác nhân rõ ràng. Chốn ở mới nơi thiên đường lại vắng vẻ không người tới, nay gặp lúc tam tạo phổ độ thiên đạo giáng thế, nhân luân chấn hưng trở lại, cùng nhờ các thánh hiền đường ở đại trung trực thuộc sự cai quản cõi nam thiên, đã ra công phát huy cơ bút khuyên đời chậm lời tận kinh sách quảng độ bên mê. Từ khi địa ngục du ký được ban truyền ra nhân gian tới nay, đạo lý xung xuê thuyền từ quảng độ, kẻ nhận sự khuyến hóa mà bỏ ác theo thiện, cầu chân chính tu đạo đích thực là vô số kể, khiến lòng trẫm vui mừng khôn xiết. Tình hình địa ngục đã phơi bày thế gian, cảnh tiên nơi thiên đường giờ đây tiết lộ không còn trở ngại. Ngày 1 tháng 5 tam tạo kêu gọi mở thánh hội họp bàn, có chư tiên Bồ Tát tham dự để lo việc phổ độ quần sanh, đã đồng thanh nghị quyết cử tam tạo chủ trương cai quản, gấp rút bày tỏ cho nhân gian thấy lại cảnh trí thiên đường tươi sáng, hầu sớm thiết lập nhân loại đại đồng. Do đó đã tìm người linh ứng thoát tục để có thể lãnh nhiệm vụ dạo thiên đường, thì thấy chỉ có thánh bút, bởi vậy hội nghị đã ban sắc lệnh cho thánh hiền đường đảm nhiệm việc hoàn thành sách thiên đường du ký. Ngày sắc chỉ tới ra lệnh cho Phật sống tế công hướng dẫn thánh bút dương thiện sinh dạo cõi trời để thấy rõ phong cảnh sang tươi, cùng hỏi đạo cho rõ ngọn ngành, hầu khuyên đời răng người để sắc thánh sớm hoàn thành cho nhân gian dưới gầm trời hiểu thấu cái khổ của địa ngục, cái sướng của thiên đường mà đi vào ngã thiện, lên thang trời thẳng tới thánh địa mây xanh hưởng lạc thu tiên giao vậy. Khi Giáng Cơ Bốc trước tác thiên đường Du Ký ra lệnh cho các cửa ngõ ba cõi tam tàu gồm đất trời người, mỗi khi gặp du sinh tới phải mở cửa nghênh tiếp, cùng kiệt tác soạn sách cho tới khi hoàn tất mới ngưng. Nếu như có kẻ trái lệnh, nhất luật nghiêm phạt chẳng tha, mong chư sinh một mực trung thành giúp đạo, tức vạn quân công từ. Đây có thể vạn quân công từ đây có thể nhận được. Kính mong không sao nhãn cúi đầu tạ ơn vạn trời. Vạn trời ngày 5 tháng 5 năm Kỷ Mùi 1979. Thái thượng vô cực Hỗn Nguyên giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn giác thơ: vô cực Hỗn Nguyên nguyên nhất khí sinh, Nhân quân tạo hóa đạo hàm anh, tiêu diêu thánh cảnh nguyên lai địa, cực lạc thiên đường ngọc điện thanh, dục đoạn luân hồi trảm luật căn, tội nha khô diệt lễ thiên tôn, hồng lô luyện tử kim tiên khách, thế đạo tham tu bát nhã môn, dịch vô cực Hỗn Nguyên một khí sinh, chan hòa vũ trụ đạo tinh anh, tiêu giao thiên cảnh nơi nguồn cội, cực lạc cung trời ngọc biết sanh. Muốn dứt luân hồi chém lục căn, tiêu trừ mầm tội lạy thiên tôn, luyện xong lò lớn thành tiên Phật, thế đạo gân tu diệu pháp môn. Vô cực Hỗn Nguyên là cái chỗ đó, là thanh tịnh, đại thanh tịnh vô cùng. Hỗn Nguyên một khí sanh, sanh ra tất cả hiện tại một luồng, một điểm liên quan là thanh chuyển hóa xuống thế gian, chan hòa vũ trụ đạo tinh anh. Phải biết cái đại liên quan chúng ta mới thấy rõ sự chan hòa vũ trụ đạo tinh anh, thì chúng ta tu gom điểm phóng hướng thượng mới có cái sự cảm giác và hiểu những câu nói này. Tiêu giao tiên cảnh nơi nguồn cội, thanh nhẹ ngồi đó mà không thấy ở đó, đi đâu mất rồi đó. Nơi tiên cảnh nơi nguồn cội, cực lạc cung trời ngọc biết sanh, ở chỗ đó là thanh tịnh vô cùng, ngọc biết sanh màu tươi đẹp lúc nào cũng sống động. Muốn dứt luân hồi chém lục căn, chúng ta muốn tránh cảnh luân hồi, không có nói chuyện thị phi, không có tranh chấp, không có đóng khung tại thế, và không có nhắc đi nhắc lại cái chuyện thị phi của thế gian, thì cái lục căn nó mới được phát triển, là chúng ta chặt đứt cái gương tình thương mà xây dựng cho nó mở lên. Tiêu trừ mầm tội lạy thiên tôn, chúng ta dẹp hết cái mầm sanh ra tội là do tánh, bệnh do tánh sanh, tội cũng do cái tánh tạo ra, rồi cái khẩu nghiệp nó mới mang ra càng ngày càng lớn rộng, rồi nó hút, nó buộc chúng ta. Thì chúng ta phải muốn đó, chúng ta niệm Phật tiêu trừ ngay, càng niệm Phật thay thế sự thị phi, sự chặt hẹp trong nội tâm, sự luận thuyết bất chánh giáo biếu từ bên ngoài đem vô, ăn học này kia kia nọ, là đem những cái chuyện ở bên ngoài vô vá miếu mình, không có sử dụng cái chân tâm của chính mình, không biết cái nguyên điểm của mình liên hệ với đại liên quan ở bên trên. Cho nên chúng ta tiêu trừ mầm tội là chúng ta phải hướng thượng, thì tự nhiên nó hết rồi, không có tạo tội nữa, không có làm những sự tâm tối nữa, luyện xong lò lớn thành tiên Phật. Cái tâm của chúng ta luyện xong cái lò lớn là mở ra hòa đồng với thiên giới, đi của đường trung dung đại đạo thành tiên Phật, thế đạo gắn tu diệu pháp môn. Ở thế gian chúng ta gắn tu thì tự nhiên là cái pháp môn càng ngày càng. Ban đầu chúng ta cứng đầu, chúng ta sân si, chúng ta buồn tuổi, ghét nhau, tranh chấp, chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng, buồn bực, rồi mới ra thế đạo tìm được đi tu. Càng tu nó càng diệu,
càng tu nó càng buông bỏ, nghiệp tâm không còn nữa, mới thấy đó là cái pháp môn. Cái tâm của người từ từ quan của nó phát ra, nó thấy nó dễ chịu, nó không có bực bội, nó không có lo cái thân xác nữa, nó lo cái phần chuyên linh tiến hóa của nó. Nó thấy càng ngày tội càng nhiều, càng nặng thì nó phải hướng nhẹ, nó hướng thiện, nó vị tha, nó giúp đỡ tất cả mọi người, và nó không có bày biểu như sự độc ác nữa. Thì tự nhiên cái tâm nó, cái hướng thiện đó là một pháp môn để tựa mà ngày hôm nay chúng ta đã có cái pháp môn hỗ trợ cho khứ trực lưu thanh, và tâm chúng ta dọn đường như đường lối như thế này là nó thành cái ngũ pháp rồi. Sao nói vật có gốc ngọn, việc có đầu đuôi, biết chỗ trước sau, ắt gần đạo vậy. Vật hữu bản mạc, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tất cận đạo hỷ. Con người từ đâu đến, chết rồi đi về đâu? Các bậc thánh triết xưa nay đức trùm trời đất, đạo quán cổ kim hẳn là biết rõ việc trời đất quỷ thần, cho nên mới thay trời truyền đạo, diệt trừ nghi hoặc, giải rõ mê lầm, để cho nhân loại thấu tỏ lẽ sống chết. Tôn giáo hẳn thông suốt cái lý sinh là đến, chết là đi. Bởi vậy chốn trần thế ngập tràn vật dụng này đều, nếu như không có tôn giáo hướng dẫn, hẳn là tâm linh nhân loại chẳng thể lắng tâm mà trở về nguồn cội chân chính, cùng sáng lễ đạo mà trở lại cảnh giới ban đầu. Căn cứ vào giáo lý của các tôn giáo, vào các vị đại giáo chủ đã qua đời, vào kinh điển luận bàn giải thích, vào các ấn chứng của các hành giả, hẳn đều rõ ràng, động vắng chẳng thể bắt nắm. Cảnh thế gian vật chất thì thừa mứa, nhưng tinh thần lại trống rỗng, không nơi nương tựa. Cho nên những hành vi sống hoang đàng phạm vào tội lỗi tự nhiên gia tăng mau lẹ. Giao Trì lão mẫu và Ngọc Đế nhìn thấy cảnh này, đặc biệt ban ý chỉ cùng Ngọc Chỉ ra lệnh cho Phật Sống Thế Tôn trước đây đã hướng dẫn Thánh Bất Dương Sinh cuộc thánh hiền đường dạo địa ngục, nhìn tận mắt những cảnh thảm khốc các kẻ bị quả báo mà viết thành sách địa ngục du ký, để ngăn quả báo mà viết thành sách địa ngục du ký để ngăn ngừa tội ác lan tràn, cùng khuyến khích mọi người làm điều thiện, hầu khi sáng mây buông được đón lên khỏi trời siêu giao ngoài trần thế. Nay lại du lịch thiên đường, mong tường thuật cảnh tượng những người làm lành được siêu giao nơi khỏi trời. Thái tử truyền dạy quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc, thiện ác báo ứng như bóng theo hình, quả phước vô môn duy nhân tự chiêu, thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Trong hai bản du ký thực biết đã quá rõ ràng, người do trời sinh đương nhiên về trời, nên mới xây được đạo ngay ngắn bằng phẳng, để cho những linh hồn đức độ cuối cùng về đây an nghỉ chờ đợi. Đó là mong mọi người một mực nhắm đường đạo khang trang đi tới trong sách. Ngoài việc tả chân phân cảnh thiên đường tươi sáng ra, còn có các vị tiên Phật khắp mọi tỉnh trời ứng thiên thuyết pháp, hoa thơm đầy trời, sen vàng ngập đất, đại đạo quyền cơ tiết lộ, không chút dấu diếm. Chúng sinh có phước gặp được sách này, mong tĩnh tâm nghiên cứu học hỏi, gọt rửa tính linh, quay về nẻo sáng thiên đường có lối, mau đi nẻo đạo thiện lành. Hy vọng chúng sinh hiểu rõ cội nguồn mà về vô cực, đó là
tất cả ý hướng mong cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng cơ bút kính cẩn đề từ vận trời ngày 16 tháng 12 năm Canh Thân năm 80. Vô cực giao trì kim mẫu giáng thơ, giao trì thánh mẫu tiên thiên thân, biến thực bàn đào đại thiện nhân, tận hiển Quan Âm cần độ thế, từ bị cứu khổ khuyên tu chân, thiên đường tỉnh địa yếu tầm căn, triệt ngộ bản lai bất nhị môn, du ký thiên nhiên truyền thánh tích, đức phong truyền vãng mãn, truyền văn mãn càng khôn. Dịch: giao trì thánh mẫu cõi trời thân, trầm lắm đào tiên đại thiện nhân, từng hiện Quan Âm lo độ thế, từ bị cứu khổ khuyên tu chân, thiên đường đất tỉnh tới nơi này, nguồn cội như cho lôi chẳng hai, du ký từng chương ghi dấu thánh, đất trời gió đức mỗi đêm ngày. Ở đây nói đất trời gió đức thổi đêm ngày là sao? Khi chúng ta thấy rằng đạo có thể chuyển trong tâm chúng ta bất cứ lúc nào, chứ không phải là chờ ngày chờ giờ tôi mới đi học đạo. Điều này đất trời gió đức thổi đêm ngày, cái đức của trời đất trời Phật đã thổi để nhắc cho chúng ta đêm ngày chỉ có lo tu mà thôi. Lành thay vô cực thai nghén muôn văn nguyên linh, muôn vàng nguyên linh phở mờ mịt giáng phàm mang lấy kiếp người, ban đầu tánh trời thuần hậu chất phát không quên nguồn cội, lúc sống ở đời khi chết về đời, sống vì cõi trần khí thanh mỗi ngày một giảm khi trực gia tăng, tâm linh sáng sủa mất dần.